thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã có buổi làm việc tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Là người đứng đầu chi bộ, ông Nông Văn Phương, bí thư chi bộ chính thuộc Đảng bộ phường Túc Duyên, luôn trăn trở làm sao để duy trì từng buổi sinh hoạt ý nghĩa, không đơn điệu. Do đó, ông đã cùng với cấp ủy đã có nhiều cách làm sáng tạo trong việc đổi mới nội dung sinh hoạt.
Tuyến đường Bắc Sơn kéo dài đường Hồ Nị Cốc dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2020. Việc triển khai thi công tích cực tuyến đường này chính là thành quả của chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và thành phố nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở, tạo động lực phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Nị Cốc gắn với an toàn khu định hóa. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 1 tháng 8, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc tại Đảng bộ thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên. Làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Bám sát theo chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong nghị quyết gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 và quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường nêu gương của cán bộ đảng viên và bước đầu đạt được những kết quả cụ thể. Công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, nghiêm túc xử lý những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Những kết quả đạt được từ việc thực hiện nghị quyết đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của thành phố, tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Tại buổi làm việc, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã giải trình làm rõ một số nội dung mà đoàn kiểm tra yêu cầu như công khai dân chủ trong quá trình thực hiện kê khai tài sản của cán bộ đảng viên, công tác đánh giá cán bộ đảng viên năm 2017, công tác bổ nhiệm cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, có liên hệ với việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa qua việc gợi ý kiểm điểm với tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có chuyển biến gì, công tác quản lý đất đai, tài sản công. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được bước đầu của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với chỉ thị số 05. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện nghị quyết, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý những sai phạm của cán bộ đảng viên thường xuyên hơn nữa. Yêu cầu Đảng bộ hoàn thiện các văn bản theo ý kiến góp ý của đoàn kiểm tra, tập trung rà soát, bổ sung nhận diện và chỉ rõ những suy thoái của cán bộ đảng viên và sớm có phương án khắc phục.
Sáng ngày 1 tháng 8, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh đã đi thăm kiểm tra tiến độ thực hiện một số công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tại dự án trùng tu tôn tạo mở rộng di tích đại đội thanh niên xung phong 915 phường Gia Sàng, đồng chí đã biểu dương đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị thi công. Mặc dù thời tiết những ngày qua liên tục có mưa, nhưng tranh thủ lúc tạnh giáo đã tập trung lực lượng khẩn trương thi công để đảm bảo tiến độ bàn giao công trình theo kế hoạch trước ngày 24 tháng 12 năm 2018. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là công trình có giá trị lịch sử nhằm tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ, được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Vì thế các hạng mục công trình phải đảm bảo được các yếu tố kỹ, mỹ thuật ở mức cao nhất. Đối với dự án đầu tư xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên nằm trên địa bàn phường Túc Duyên, đây là dự án xây dựng mới có tổng kinh phí 240 tỷ đồng trên diện tích 3,2 ha, bắt đầu được khởi công xây dựng quý 4 năm 2017 với nhiều hạng mục công trình. Theo báo cáo của đơn vị thi công, đến nay công trình đã hoàn thành được khoảng 70% khối lượng. Dự kiến trong tháng 9 tới, đơn vị sẽ bàn giao cho chủ đầu tư hạng mục nhà hiệu bộ và hai nhà lớp học. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành toàn bộ vào cuối năm 2018. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị thi công, đồng thời nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công trình đối với sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh. Đồng chí yêu cầu, việc thi công các hạng mục công trình bên cạnh việc đảm bảo về chất lượng, tiến độ, còn phải đặc biệt coi trọng công tác an toàn lao động, phấn đấu bàn giao công trình trước kế hoạch. Cũng trong buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Nị Cốc.
Cũng trong ngày 1 tháng 8, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn TMS. Đây là một trong số các nhà đầu tư có hai dự án khu đô thị được ký biên bản ghi nhớ tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh vừa qua. Công ty cổ phần tập đoàn TMS có trụ sở tại Hà Nội, được thành lập cách đây 15 năm, chuyên hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, xuất khẩu lao động, giáo dục đào tạo, du lịch và hiện đang muốn mở rộng sang lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và thương mại dịch vụ. Tại buổi làm việc, nhà đầu tư đã gửi lời chúc mừng tỉnh Thái Nguyên tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô lớn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với nhà đầu tư trong ngoài nước. Lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn TMS cũng cho biết, những ngày qua nhà đầu tư đã âm thầm đi tìm hiểu, khảo sát thực tế và làm việc với một số sở ngành của tỉnh về những lĩnh vực mà công ty quan tâm. Nhận thấy Thái Nguyên không chỉ có môi trường đầu tư thuận lợi, đặc biệt là về vị trí địa lý, nguồn nhân lực chất lượng cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, mà lãnh đạo tỉnh còn rất cởi mở, thân thiện, cầu thị với các nhà đầu tư. Vì thế, tại buổi làm việc này, nhà đầu tư đã đề nghị tỉnh cho điều chỉnh phạm vi dự án đã ký biên bản ghi nhớ và tiếp tục để công ty nghiên cứu đầu tư vào thêm hai lĩnh vực khác là bất động sản nghỉ dưỡng và nông nghiệp công nghệ cao. Cảm ơn sự tin tưởng, quyết tâm hợp tác đầu tư của công ty đối với tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Thái Nguyên luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư có môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định lâu dài, phát triển bền vững. Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy chính quyền, các sở ngành của tỉnh luôn sẵn sàng lắng nghe, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư. Đồng chí đã giao Sở Kế hoạch Đầu tư làm đơn vị đầu mối để tiếp tục giới thiệu đến nhà đầu tư về các lĩnh vực dự án mà nhà đầu tư quan tâm, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và nhà đầu tư sẽ đạt được những thỏa thuận cao hơn để các dự án sớm được triển khai trên thực tế.
Ngày 1 tháng 8, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Đoàn Thị Hảo đã trao quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm đối với đồng chí Nguyễn Tiến Lợi và ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của cá nhân đồng chí Nguyễn Tiến Lợi với sự phát triển chung của thành phố Thái Nguyên trong suốt 42 năm tham gia công tác tại thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là trong vai trò là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn đồng chí Nguyễn Tiến Lợi sau khi nghỉ chế độ tiếp tục dành sự quan tâm theo dõi và tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển của thành phố Thái Nguyên. Nhận quyết định nghỉ chế độ, đồng chí Nguyễn Tiến Lợi đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và phối hợp của các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và hứa sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp sức lực trí tuệ của mình cho sự phát triển chung của thành phố, cũng như gương mẫu trong thực hiện lối sống và sinh hoạt hàng ngày.
Ngày 2 tháng 8, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở 915 Gia Sàng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018 cho trên 400 người là cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục và giáo viên công nghệ thông tin của các trường thuộc 3 cấp học trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt nhiều nội dung như đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2017, những tồn tại vướng mắc trong việc thực hiện, công tác triển khai một số văn bản chỉ đạo, một số nội dung mới điều chỉnh về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, công tác điều tra, cập nhật dữ liệu phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và điều tra trẻ khuyết tật. Sau buổi tập huấn, mỗi cán bộ giáo viên được củng cố và nắm chắc hơn về công tác điều tra, cập nhật dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Sáng ngày 1 tháng 8, đội cảnh sát giao thông công an thành phố tổ chức diễu hành ra quân thực hiện chuyên đề xử lý hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Tham gia diễu hành cổ động tuyên truyền có trên 40 cán bộ, đoàn viên thanh niên công an thành phố. Cùng với hoạt động diễu hành bằng mô tô đi qua các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Cách mạng tháng 8, đoàn đã phát loa tuyên truyền lưu động về luật an toàn giao thông đường bộ, trong đó tập trung tuyên truyền về các quy định khi tham gia giao thông. Chuyên đề xử lý hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố sẽ được tiến hành từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 1 tháng 10 năm 2018 trên các tuyến đường nội thành, liên huyện, liên xã trên địa bàn thành phố. Đối tượng tập trung xử lý là người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách.
Thưa quý vị và các bạn, là người đứng đầu chi bộ, ông Nông Văn Phương luôn trăn trở làm sao để duy trì từng buổi sinh hoạt ý nghĩa, không đơn điệu, hình thức và nghị quyết của chi bộ được đảng viên hưởng ứng, sớm được triển khai thực hiện. Từ đó, ông và cấp ủy đã bàn bạc xây dựng, duy trì sinh hoạt chi bộ đều đặn, có nhiều sáng tạo trong việc đổi mới nội dung sinh hoạt. Nhờ đó, những năm qua, thực hiện điều lệ đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương, sinh hoạt chi bộ ở tổ dân phố số 9, Đảng bộ phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên. Bài viết sau của tác giả Linh Lan đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, chi bộ là nền móng của Đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt. Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt. Muốn vững mạnh thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải đoàn kết nhất trí. Muốn chi bộ phát triển tốt thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ. Ông Phương mở đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi như thế. Với quan điểm đó, nhiều năm nay sinh hoạt chi bộ đã được ông chỉ đạo thực hiện bài bản nghiêm túc, đều đặn hàng tháng. Chi bộ cũng đã xây dựng các chuyên đề riêng phù hợp, thống nhất với chỉ đạo của cấp ủy cấp trên sát với thực tế của tổ dân phố. Các cuộc họp, chi bộ đều phân công thư ký ghi chép và sử dụng hình thức lấy biểu quyết để ban hành nghị quyết. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt của bí thư chi bộ Nông Văn Phương được nâng cao. Các buổi sinh hoạt đều theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò trách nhiệm của đảng viên trong tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận. Xem sổ nghị quyết của chi bộ, tôi thấy ngoài việc duy trì các cuộc họp một cách đều đặn, chi bộ đều ban hành nghị quyết chỉ đạo công việc hàng tháng, nội dung sinh hoạt cụ thể, gắn sát với thực tế tổ dân phố. Theo quy trình của Trung ương hướng dẫn, chi bộ vận dụng thực hiện nghiêm túc. Về nội dung sinh hoạt, bao giờ cũng có sơ kết kết quả đạt được tháng trước và triển khai nhiệm vụ trong tháng tiếp theo. Ngoài sinh hoạt thường kỳ, chi bộ lồng ghép các chuyên đề sinh hoạt về công tác dân vận, tôn giáo. Như tháng 6 và 7 vừa qua, chi bộ thông tin sâu về tình hình dư luận liên quan đến chính sách đặc khu. Phân công cấp ủy, nắm tình hình dư luận trên địa bàn thường xuyên, quản lý nghiêm túc cán bộ đảng viên. Được biết, năm 2005, ông Phương về nghỉ hưu. Với sự nhiệt tình trách nhiệm của mình, ông đã được cán bộ đảng viên tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ đảng, tham gia cấp ủy hai khóa của chi bộ khu dân cư Đồng Mỗ, khi đó gồm 5 tổ đảng. Và từ năm 2013, khu dân cư chia tách, ông được bầu làm bí thư chi bộ tổ dân phố số 9. Chi bộ hiện có 24 đảng viên, trong đó chỉ có một đảng viên trẻ mới kết nạp, còn lại đều là cán bộ hưu, nhiều cán bộ từng giữ chức vụ cao của tỉnh, huyện. Điều này có thuận lợi là đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đảng viên đều nắm rõ. Việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được nhanh chóng. Nhưng cũng là thách thức không nhỏ với người đứng đầu cấp ủy, chi bộ. Khi xây dựng nghị quyết, nội dung sinh hoạt sao cho phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, không bị coi là hình thức, đơn điệu và nhàm chán. Là hội viên của câu lạc bộ trung cao cấp, nên ông Phương thường được thông tin về các nghị quyết, có điều kiện nắm rõ các nội dung để về truyền đạt cho đảng viên trong chi bộ. Bản thân ông thường xuyên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và thành phố mời dự họp, thảo luận, phản biện các ý kiến tham gia vào đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố, phường. Ông Nông Văn Phương cho biết, có người nói, chi bộ toàn cán bộ nghỉ hưu đều có nhận thức và tư tưởng rõ ràng, sinh hoạt chi bộ cần gì phải nói, truyền đạt nhiều về chỉ thị nghị quyết. Tôi lại nghĩ, mọi việc dù nhỏ nhất cũng không thể làm qua loa đại khái. Càng có những đảng viên với trình độ nhận thức cao, họ càng mong muốn đón nhận những thông tin và cuộc họp với nội dung ý nghĩa để sinh hoạt chi bộ thực sự hiệu quả, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Với tinh thần đó, trước mỗi cuộc họp chi bộ, ông Phương luôn chuẩn bị kỹ, đọc nội dung, gạch chân từng ý lớn và ghi ra cuốn sổ. Khi họp cấp ủy, ba người cùng bàn bạc thống nhất cách triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ. Ông lựa chọn phương pháp chủ trì hợp lý, nói đúng, nội dung đầy đủ, ngắn gọn, phù hợp, hình thức sinh hoạt phong phú, linh hoạt. Ông duy trì sinh hoạt chi bộ đảm bảo các nguyên tắc của Đảng như tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Nhờ đó, các đảng viên của chi bộ đều có ý thức tham gia sinh hoạt nghiêm túc, đầy đủ. Sáng tạo của ông Phương trong sinh hoạt chi bộ còn ở việc chỉ đạo tổ dân phố tổ chức nhiều hoạt động bổ trợ có ý nghĩa. Ví dụ, có năm chi bộ chỉ đạo tổ dân phố tổ chức cho cán bộ đảng viên và đoàn viên thanh niên đi thăm và báo công dâng Bác ở di tích lịch sử an toàn khu Định Hóa. Có năm tổ chức cán bộ đảng viên và nhân dân tham quan nghỉ mát. Dịp 27 tháng 7 năm nào, các đảng viên và đại diện tổ dân phố cùng lực lượng đoàn viên thanh niên cũng ra viếng nghĩa trang liệt sĩ phường. Nghị quyết chuyên đề này được ban hành và thực hiện từ năm 2013 với mục tiêu tổ chức thường xuyên các hoạt động tập thể nhằm gắn kết cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Đào Trọng Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 nhận xét, ông Phương là cán bộ nhiều năm công tác ở Bộ phận Tuyên truyền và Hành chính của Công an tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, nên có kinh nghiệm trong công tác. Ông là người có trách nhiệm, nhiệt tình và được cán bộ, đảng viên nể trọng, yêu mến. Về nghỉ chế độ, nhưng ông Phương luôn tích cực tham gia công tác địa phương, năng nổ, nhiệt huyết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bản thân ông luôn gương mẫu, sống hòa đồng giản dị. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ mà đứng đầu là ông Nông Văn Phương, tổ dân phố số 9 và các đoàn thể hoạt động đều tay. Hàng năm, các chỉ tiêu nội dung đề ra, tổ đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, được Ủy ban nhân dân phường đánh giá tốt. Chi bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tổ dân phố đạt danh hiệu tiêu biểu xuất sắc, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, không có tệ nạn xã hội. Cá nhân ông Phương là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, 2013-2017. Vừa qua, ông vinh dự được khen thưởng là cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường Bắc Sơn kéo dài đường Hồ Đi Cốc dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2020. Khi đó, đi từ thành phố Thái Nguyên vào khu du lịch quốc gia Hồ Đi Cốc chỉ hết 10 phút, từ trung tâm Hà Nội chỉ hết 1 tiếng. Tuyến đường được hoàn thành không những sẽ thúc đẩy du lịch quốc gia Hồ Đi Cốc mà còn đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội phía Tây thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Đi Cốc. Nhưng trước tiên, chúng ta cùng đến với tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Tiểu mục Góc nhìn đô thị.
Thời gian qua, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật. Nhờ đó đến nay, ý thức của người dân đã được nâng cao. Ngày 31 tháng 7, hộ bà Phạm Thị Liên, tổ 14, nhiều năm thuê quầy kinh doanh tại khu vực mặt đường Phan Đình Phùng, đoạn ngã năm Tinh Ủy, đến nay đã hết hạn hợp đồng thuê tại điểm kinh doanh, đã tự giác di chuyển hàng hóa, tháo dỡ ki ốt để bàn giao mặt bằng cho Ủy ban nhân dân phường. Hộ ông Đặng Văn Đệ, tổ 15 có đất và nhà ở tại khu vực trên cũng tự giác tháo dỡ lều quán trái vẩy sai quy định để đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và đảm bảo hành lang an toàn giao thông tại khu vực. Được biết, sau khi thu hồi phần đất công, Ủy ban nhân dân phường Túc Duyên sẽ tham mưu thành phố tiến hành trồng hoa, cây xanh, trang trí để tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, chấn chỉnh tình trạng bán hàng lấn chiếm vỉa hè lòng đường tại khu vực này.
Tiểu mục Xây dựng và phát triển đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, dự án đường Bắc Sơn kéo dài đường Hồ Núi Cốc là tuyến giao thông quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên nói chung và khu du lịch Hồ Núi Cốc nói riêng. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ là tuyến đường huyết mạch theo trục Đông Tây của thành phố, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển của khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tuyến đường đã được khởi công đầu tháng 7 vừa qua và hiện đang được khẩn trương thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng của dự án. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài đường Hồ Núi Cốc được thực hiện theo hình thức đối tác công tư PPP do doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường làm chủ đầu tư. Đây là dự án quan trọng nhằm kết nối giao thông giữa thành phố Thái Nguyên với dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tương lai sẽ biến khu du lịch Hồ Núi Cốc xứng tầm quốc gia, quốc tế, tạo tiền đề để UNESCO xem xét công nhận khu du lịch Hồ Núi Cốc là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới trong 10 đến 15 năm tới. Dự án đường Bắc Sơn kéo dài được chia làm hai hợp phần, tổng chiều dài toàn tuyến 9,5 km là tuyến đường trục chính từ thành phố Thái Nguyên vào khu du lịch Hồ Núi Cốc, trong đó khoảng 2,3 km đường có lộ giới 27m và hơn 7 km có lộ giới 61m. Với tổng số vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 18 tháng thi công xây dựng. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường rộng nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và cũng là tuyến đường kết nối trục Đông Tây của thành phố Thái Nguyên, tạo sức đột phá trong phát triển hoạt động du lịch, tăng cường thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo. Xác định tầm quan trọng của dự án này, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và nhận được sự ủng hộ rất lớn của nhân dân. Đến nay, thành phố đã cơ bản giải phóng xong mặt bằng phần nền đường, tiến hành chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho trên 85% số hộ dân có đất bị thu hồi nằm trong phần lòng đường, gần 70% các khu tái định cư và khu dân cư hai bên đường. Ông Nguyễn Văn Bắc, xóm Núi Nến, xã Phúc Xuân nói:
"Chung nhà nước làm đường thì dân chúng tôi nhất trí thôi, không phấn khởi thì có đường thoáng đi lại dễ dàng. Tôi có 1.000 m² thổ cư, tôi cũng nhất trí nhà nước lấy đất."
Cùng với sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hiện nay doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đã và đang tập trung nhân lực, vật lực, phương tiện kỹ thuật để triển khai các hạng mục công trình, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Thế Hùng, chỉ huy trưởng công trường xây dựng đường Bắc Sơn kéo dài, đường Hồ Núi Cốc cho biết:
"Chúng tôi đã đi làm các cái dự án rất là nhiều nơi, thế nhưng mà phải nói là đặc biệt riêng ở Thái Nguyên, thì là giữa cán bộ tỉnh và thành phố là rất quan tâm đến các địa phương, ngay đặc biệt như các xã. Ví dụ như là vướng mắc cái gì là trực tiếp cùng trao đổi với các địa phương, và các cái địa phương này là cũng quyết liệt là vào cuộc, tức là tạo mọi cái điều kiện để cho đơn vị thi công thuận lợi, doanh nghiệp là sẽ cam kết là sẽ đạt được cái tiến độ."
Việc triển khai thi công tích cực tuyến đường Bắc Sơn kéo dài đường Hồ Núi Cốc chính là thành quả của chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và thành phố nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở, tạo động lực phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc gắn với ATK Định Hóa, nhằm bảo tồn thiên nhiên di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt để phát triển du lịch bền vững, tăng cường giao thương giữa trung tâm thành phố Thái Nguyên với khu vực phía Tây của thành phố được thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Ông Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nói:
"Nếu như tiến độ không có gì thay đổi thì chỉ đến năm 2019 hoặc đầu năm 2020 sẽ khánh thành cái công trình đường Bắc Sơn này với 9,5 cây, thì sẽ thu hút được cái tuyến đường này, thì nó có ý nghĩa rất lớn là sau khi thành công được cái tuyến đường này thì từ thành phố vào đến Hồ Núi Cốc chỉ mất có 10 phút. Thế và là một cái tuyến đường đại lộ lớn nhất của thành phố, rộng với trên 100m. Thế và hai bên là phát triển khu đô thị. Thế và nhờ cái này thì cái việc đầu tư phát triển khu du lịch Núi Cốc là khu du lịch trọng điểm quốc gia sẽ thành hiện thực sớm hơn. Hiện nay các nhà đầu tư đang nghiên cứu và đăng ký đầu tư vào Núi Cốc với cái tầm là khu du lịch trọng điểm quốc gia và tầm quốc tế."
Với ý nghĩa là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng, nên trong thời gian qua, bên cạnh việc chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố cũng rất quan tâm, thường xuyên tiến hành kiểm tra giám sát, đôn đốc nhà thầu đảm bảo chất lượng cao nhất trong quá trình thi công. Và với sự đồng thuận của nhân dân, nỗ lực của đơn vị thi công, mong rằng tuyến đường sẽ sớm hoàn thành đi vào hoạt động, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong tương lai. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Văn minh đô thị tuần 1 tháng 8 năm 2018.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng. Hiện nay, dạng áp thấp có trục vào khoảng 21 đến 23 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của dạng áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh, từ đêm mai các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 5 tháng 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày 3 tháng 8 năm 2018, Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin thông báo, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, để thuận tiện cho quá trình giao dịch của quý khách hàng, MB Thái Nguyên trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm của hai điểm giao dịch, cụ thể như sau. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, từ địa điểm cũ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được chuyển đến địa điểm mới tại tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, gần ngã tư Cầu Trắng. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến, từ địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển về địa điểm mới số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các điểm giao dịch trực thuộc khác gồm phòng giao dịch Phổ Yên, phòng giao dịch Trực Vương vẫn hoạt động tại địa điểm cũ. Xin trân trọng cảm ơn.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của quý khán giả, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã và đang đầu tư sản xuất, phát sóng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn với các khung giờ phát sóng đa dạng, phù hợp trên kênh TN1 HD, phủ sóng qua vệ tinh Vinasat 1, kênh 201 MyTV, truyền hình cáp Việt Nam. Quý khán giả yêu thích âm nhạc Việt Nam có thể đón xem chương trình ca nhạc với những ca khúc trữ tình hay nhất qua sự thể hiện của các ca sĩ nổi tiếng đang được đông đảo khán giả hâm mộ với hai khung giờ chính, 7h30 và 13 giờ hàng ngày. TNTV dành riêng khung giờ 17 giờ hàng ngày. Với các chương trình giải trí như ca nhạc, nghệ thuật, phim hoạt hình đặc sắc cho các em thiếu nhi. Vào khung giờ 20 giờ 15 phút hàng ngày, quý khán giả yêu thích thể thao nhớ đón xem bản tin thể thao để cập nhật các tin tức thể thao đang diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế. Vào 21 giờ thứ bảy, tuần 1 và tuần 3 hàng tháng là sự xuất hiện của game show Vui khỏe cùng người cao tuổi để cùng hòa mình vào sân chơi sôi nổi với tinh thần vui khỏe của thế hệ cây cao bóng cả đến từ các đội thi của 9 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh. Vẫn khung giờ 21 giờ thứ bảy nhưng là tuần 2 và tuần 4 của tháng là thời gian lên sóng của chương trình Thắp sáng ước mơ với nội dung sinh động, hấp dẫn, mang ý nghĩa nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái sâu rộng trong xã hội. Các khung giờ phim truyện hàng ngày trên TN1 cũng luôn giành được sự quan tâm theo dõi của quý khán giả với 14 lần phát sóng trong ngày. Vào các khung giờ 12 giờ, 13 giờ 45, 17 giờ 15, 21 giờ 50 là thời gian lên sóng của các bộ phim truyện nước ngoài đặc sắc. Các khung giờ 10 giờ 15 và 20 giờ 30 là thời gian của các tập phim truyện Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn thời gian phù hợp để đón xem các bộ phim truyện đặc sắc trên TNTV. Hãy giải trí cùng TNTV mỗi ngày.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại: là ra đốt được là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây vào hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.